Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện cùng quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là loạt bài với đề tài Chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Trong loạt bài này, chúng tôi trình bày mục đích của Chúa khi thiết lập hôn nhân, cũng như những phước hạnh chúng ta sẽ vui hưởng khi cả vợ và chồng đều áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống. Trước hết, chúng tôi nói về những nan đề vợ chồng thường gặp trong đời sống chung và nguyên tắc Kinh Thánh mà chúng ta cần áp dụng để giải quyết những nan đề đó. Chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống để vợ chồng hiểu nhau và ngày càng yêu nhau hơn, và để những nan đề nhỏ nhặt trong đời sống không khiến hôn nhân mất hạnh phúc hay đi đến gãy đổ. Thường thường sau ngày cưới, khi đang trong tuần trăng mật, đôi vợ chồng mới thấy đời sống của người có gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau vài năm, nhất là khi có con cái, vì phải bận rộn lo cho con, vợ chồng không còn thì giờ cho nhau, không trò chuyện thường xuyên nên không thông cảm nhau, nhưng thấy ngày càng xa nhau. Thêm vào đó, nếu đời sống kinh tế khó khăn hoặc có nan đề về tiền bạc, ngăn cách giữa vợ chồng lại càng to lớn hơn. Chẳng hạn như nếu trước khi cưới nhau, vợ hay chồng phải mượn tiền để lo mọi chi phí cho đám cưới, hoặc là sau khi đám cưới mua nhà ngay nên nhu cầu tài chánh trở thành quá nặng. Tất cả những lo lắng đó sẽ khiến đời sống có nhiều căng thẳng. Vợ chồng không vui nên không nói năng ngọt ngào, không cư xử với nhau trong yêu thương nữa. Một lý do khác cũng có thể khiến hôn nhân có nan đề. Đó là sau khi sống chung một thời gian, hai người thất vọng vì thấy vợ chồng mình quá khác nhau. Khác trong cách ăn uống, giải trí, cách nói năng, trong cách làm việc, cũng như cách giải quyết nan đề. Và vì khác nhau nên dễ có bất đồng ý kiến. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Vì hai người thuộc hai phái tính nam và nữ khác nhau. Thêm vào đó, hai người được sinh ra và lớn lên trong môi trường và hoàn cảnh khác nhau, được dạy dỗ trong hai gia đình khác nhau, và cũng được Chúa ban cho những cá tính khác nhau. Vì những lý do đó, vợ chồng khác nhau là điều bình thường, không thể tránh được. Thật ra, nhờ khác nhau, chúng ta có thể bù đắp hay bổ khuyết những khiếm khuyết của nhau. Nhờ đó đời sống chung được đầy đủ, trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu những khác biệt giữa vợ chồng không được đem ra để chia sẻ, phân tích, để hiểu nhau, vợ chồng sẽ cảm thấy ngăn cách và tình yêu hai người dành cho nhau sẽ dần dần phai nhạt. Điều nguy hiểm nhất trong trường hợp này, cũng như trong thời điểm này, là cả vợ và chồng đều thất vọng, nghĩ rằng mình đã lấy lầm người. Suy nghĩ này sẽ đưa đến nhiều nan đề lớn hơn trong hôn nhân. và dễ dàng dẫn đến chỗ gãy đổ. Có cô vợ trẻ kia có nan đề trong gia đình mà không biết giải quyết thế nào, nên xin gặp mục sư để nhờ mục sư giúp ý kiến. Vị mục sư hỏi, cô có nan đề gì muốn chia sẻ với tôi hôm nay? Cô vợ trẻ nói, thưa mục sư, con với chồng con quá khác nhau nên không thể nào hiểu nhau, cũng không đồng ý với nhau chuyện gì cả. Hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài nên con quá mệt mỏi, muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Vị mục sư hỏi, hai người không đồng ý với nhau chuyện gì, cô có thể cho biết được không? Cô vợ liền tuôn hết những bực bội, thất vọng của mình. Cô nói, chồng con không giúp lo cho mấy đứa nhỏ, việc nhà thì nhiều mà anh ấy chỉ giúp một chút xíu cho có lệ. Anh nói công việc ở sở quá căng thẳng, nên về nhà anh cần để cho thân xác, thể xác và tâm trí được nghỉ ngơi. Trong khi đó con phải lo quá nhiều việc, cũng cần nghỉ ngơi mà chồng con không thông cảm nên không giúp. Nếu anh ấy chịu khó giúp thì hai vợ chồng đã có thì giờ để cùng nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau. Một tuần sau, vị mục sư mời người chồng đến văn phòng nói chuyện để xem cái nhìn của anh về nan đề của hai vợ chồng như thế nào. Khi mục sư hỏi, vợ chồng anh đang có vấn đề gì? Anh có thể cho tôi biết được không? Người chồng trẻ nói, thưa mục sư, con tưởng khi con lập gia đình là con được lìa xa khỏi bà mẹ của con. Không ngờ vợ con giống y như mẹ của con, mà còn khó chịu hơn mẹ con nữa. Cô ấy đòi hỏi đủ thứ, con không thể làm thế nào cho cô ấy vừa lòng được. Dù công việc ở sở rất nhiều, mỗi ngày về nhà con cũng cố gắng giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc con cái. Nhưng khi con làm việc này thì cô ấy nói sao không làm việc kia trước. Cái gì con làm cô ấy cũng không vừa ý, nhưng cứ muốn làm lại hay sửa lại theo ý mình. Đối với cô ấy, con là người chồng quá tệ, quá dở. Vì vậy nhiều lúc giận quá, con không muốn giúp gì nữa. Thưa quý vị, lời than phiền của đôi vợ chồng trẻ này cho chúng ta thấy nan đề của họ khá nghiêm trọng. Cả hai người là nguyên nhân, là lý do khiến hôn nhân của họ buồn tẻ, căng thẳng, nhưng không người nào nhìn thấy điều đó. Khi mục sư hỏi, thì người vợ chỉ nói về thiếu sót của chồng. Người chồng cũng vậy, chỉ nhìn thấy lỗi của vợ mình. Vì thế, người này đổ lỗi cho người kia, nói rằng vì người đó mà đời sống vợ chồng căng thẳng, hôn nhân không hạnh phúc. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người bạn đời chứ không thấy thiếu sót của mình, hai vợ chồng này nghĩ rằng nếu người kia thay đổi như điều họ mong muốn, thì hôn nhân của hai người sẽ tốt đẹp. Tuy không ai nói ra, nhưng cả hai vợ chồng đều nghĩ mình là người vợ, người chồng tốt. Chỉ vì người kia không biết cư xử nên hôn nhân trở nên căng thẳng và không hạnh phúc. Thực tế mà nói, không chỉ đôi vợ chồng trẻ này nghĩ lỗi là ở người phối ngẫu hoàn toàn và người ấy phải thay đổi. Nhưng tâm lý chung là khi hôn nhân có nan đề, vợ chồng luôn đổ lỗi cho nhau. Và người này mong người kia thay đổi theo ý mình và tin rằng đó là cách để giải quyết nan đề. Đổ lỗi cho người phối ngẫu là điều chúng ta dễ mắc phải, vì chúng ta là con cháu của Adam và Eva, đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Có lẽ chúng ta đều nhớ, khi bà Eva nghe lời dụ dỗ của con rắn, hái trái cấm ăn rồi đưa cho chồng, và Adam cũng ăn. Buổi chiều hôm đó, khi Đức Chúa Trời trở lại vườn Eden, Adam và Eva sợ nên đi trốn. Kinh Thánh ghi lại mẫu đối thoại giữa Đức Chúa Trời với Adam và Eva như sau. Đức Chúa Trời hỏi Adam, ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cấm ăn đó không? Adam thưa, Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó, và con đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời hỏi người nữ, con đã làm gì vậy? Người nữ thưa, con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn rồi. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 11 đến 13, theo bản truyền thống hiệu đính. Cả Adam và Eva đều phạm tội bất tuân mạng lệnh của Chúa. Nhưng khi Chúa hỏi, Eva đổ thừa cho con rắn, Adam thì đổ thừa cho Eva, và còn gián tiếp đổ lỗi cho Chúa, vì ông nói, người nữ mà Chúa đặt để bên con. Thưa quý vị, khi đời sống có nan đề, chúng ta không nghĩ là vì lỗi của mình, nhưng thường cho đó là lỗi của người khác. Khi gia đình hay hội thánh có nan đề cũng vậy. Ít khi nào là vì lỗi của một người hay một bên, nhưng là lỗi của cả đôi bên. Trong hôn nhân, khi giữa vợ chồng thiếu thuận hòa êm ấm, chúng ta đừng vội vàng đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy nhìn lại chính mình, xem mình đã thiếu sót chỗ nào hay vấp váp trong điều gì và sẵn sàng sửa đổi. Về vấn đề này, Chúa Giê-xu truyền dạy nguyên tắc sau đây. Chúa phán, đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào, thì họ cũng xét đoán các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì người ta cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cái dầm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em, để tôi lấy cái dầm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm khỏi mắt anh em được. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 7 câu 1 đến câu 5. Qua nguyên tắc này, Chúa Giê-xu dạy chúng ta trước hết hãy nhìn vào chính mình, sửa lỗi lầm của mình, rồi mới có thể thấy rõ để giúp người khác sửa lỗi lầm của họ. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về nguyên tắc Chúa dạy. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.